Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Phương Thảo xin kính chào quý khán thính giả của TVNA và quý khán thính giả nghe chương trình phát thanh trên trang nhà Quảng Đức. Chương trình tuần này, Phương Thảo sẽ chia sẻ với quý vị chủ đề lợi ích của việc áp dụng phép lục hòa trong đời sống hàng ngày của các vị xuất gia cũng như của các vị tại gia qua lời giảng của Thượng tọa Minh Hội và Đại đức Hạnh Tri trong khóa tu học Úc Châu kỳ 15. Chương trình sẽ được mở đầu bằng câu chuyện Tình bạn tri kỷ giữa một vị trưởng giả và người hành khách qua lời kể của Thượng tọa Minh Hội.
Thầy xin kể một câu chuyện để nói sự hòa hợp của thân. Có một vị coi như là trưởng giả nọ đó. Khi mà khách đến nhà ông thì giàu giàu hay nghèo, ông đều là tiếp trà để mà đãi vị khách này. Thì một hôm là có một vị hành khách nghèo đến để mà xin ông, nhưng mà vị hành khách này không có xin gì hết á, không có xin cơm, không có xin tiền á, chỉ xin một bát trà thôi. Và cái vị gia nhân này mới vào nhà để mà chăm cho vị coi như là người đi xin này một bát trà. Khi mà chăm bát trà ra đó thì vị sinh ăn này hửi cái chén trà, thế đó trà này không ngon. Và vị gia nhân này mới trở vào thay đổi cái chén trà khác. Và khi đem ra đó thì vị hành khách này mới nói là trà này nó ngon nhưng mà chưa có đủ lửa. Cho nên đó là khi mà vị này nói đó, và vị nhân dân này mới cảm thấy là đây là một vị là không phải tầm thường này, biết cách đó là thưởng thức trà và biết cách là hưởng trà về coi như là trà đạo. Ông nói rằng là nếu mà bây giờ là nếu mình trà mà mình lấy lửa mà đun á, củi á mà nó không có được, củi mà không có mọc ngay danh sơn và nó không ngay nắng á, thì củi này nó xốp nấu nước nó không được đủ độ nóng á, thì trà nó không ngon. Củi á phải củi ngay danh sơn và mọc ngay hướng nắng và chắc thì nấu trà mới ngon. Đó, khi mà đem ly trà này ra lá thì cái bên này nói vậy mới tiếp tục đi vô lấy cái ly trà khác. Và trong ly trà khác á, thì khi mà đem ra lần thứ ba thì cái vị hành khách này cũng nói là trà này cũng chưa có được nữa. Tại vì á là nước á là nấu chưa có đúng, tại vì là trà mà muốn cho ngon á, các ông tự thấy là phải lấy nước mà nước suối mà phải lọc á thì nấu trà mới ngon. Còn mà chúng ta lấy nước bình thường không á thì nấu trà không ngon. Thì vị gia nhân này mới trở vào để mà thay cái chén trà khác. Lúc bây giờ nó bưng ra chén trà khác nữa thì vị coi như là gia nhân này mới mời một ông trưởng giả ra, thì bây giờ là hai người mới là tâm sự để ngồi uống một cái bình trà. Thì lúc bây giờ đó là vị hành khách vị xin đăng này bên đó là bây giờ là trà ngon, lửa đủ, nước cũng đúng, nhưng chỉ có cái bình không có tốt. ông trưởng giả mới nói là thật sự là cả gia đình của tôi đó chỉ có cái bình này là bình coi như là đặc biệt, bình quý nhất rồi đó. Thì cái người hành khách này mới lắc cái đầu và cuối cùng mới móc trong túi mình ra một cái bình rất là đặc biệt. Cái bình này kêu bằng là bình tử sa đất rất là quý và nó bóng và đen. Thì bây giờ đó là vị coi như sinh đăng là nó đưa cho gia nhân đi vào để mà châm cái bình trà. Khi mà đem cái bình trà ra được châm một cái bình quý như vậy á, thì cái mùi thơm của trà nó quyến rũ ông dưỡng giả này rất là đặc biệt. Nó thơm đến nỗi là hồi đó giờ ông dưỡng giả là chưa từng hưởng được cái mùi trà trong cái bình đặc biệt như vậy á. À, bây giờ ông dưỡng giả nó bây giờ là ngày có thể ngày bán cho tôi cái bình này không? Nếu ngày bán thì ngày ra giá đi, bao nhiêu tôi cũng lấy hết. Thì vị hành khách này mới nói là Ninh Thần không có trả lời. Bây giờ ông chủ giả mới nói là bây giờ ngài mà chịu đổi nửa giá tài á, tôi cũng chịu đổi lấy cái bình của ngài nữa. Thì vị hành khách này cũng không có trả lời. Và cuối cùng á, ông chủ giả ông nôn nóng ông nói là bây giờ tôi chịu đổi toàn bộ gia tài tôi lấy cái bình này. Và vị hành khách mới đứng ra nói và suy nghĩ là ta cũng vì cái bình này mà ta phải chịu cảnh cơ hàng như vậy nè. Nếu không về cái bình này là tôi mình đâu chịu gì. Thì khi vị suy nghĩ vậy ra vị hành khách này cũng tiếp tục quay lưng đi. Và ông dưỡng giả mới nói theo là bây giờ ngài chịu vậy không? Ngài ở lại đây là mỗi ngày cơm nước tôi lo cho ngài. Và mỗi ngày là ngài đem ra cái bình này ra châm để tu với ngài cùng uống. Thì vị hành khách này mới nói là à chỉ có được mình gì khổ cực gì đó là nghèo đói lang thang là sinh đi sinh như mỗi ngày bây giờ ông nói vậy là coi vừa được thì mình ở lại và vị hành khách này ở lại để mà kêu như là uống trà với ông dưỡng giả này mỗi ngày. Thì mỗi ngày ông dưỡng giả để thỏa nguyện là được uống trà ngon và nhìn được cái bình trà đặc biệt. Trải qua một thời gian dài coi như là gần 10 năm trời, hai người trở thành bạn là tri kỷ hiểu với nhau rồi. Một hôm đó ông trưởng giả mới nói vị hành khách này đó là này bạn đó là sau này đó là bạn cũng lớn tuổi hơn tôi, nếu mà bạn mà lỡ có qua đời á thì coi như là tôi là thừa hưởng chiếc bình này có được không? Thì coi như vị hành khách này mới nói là vị hành khách này mới rưng rưng nước mắt và đồng ý. Thì thiệt thời gian trôi qua theo luật vô thường á thì vị hành khách này coi như là từ giả và để lại chiếc bình cho ông trưởng giả. Bây giờ ông trưởng giả mới vui sướng là một mình được hưởng cái bình này. Thì một hôm ông trưởng giả ngồi uống trà thì nhìn ngắm nghía cái bình từ trên xuống dưới rất là hạnh phúc. Nhưng mà khi mà ngắm mà sâu kỹ lại nữa thì nó cảm thấy nó thiếu một cái gì đó. Các Phật tử biết thiếu gì không? Thiếu vị hành khách đó, thiếu người tri kỷ, người mà hiểu mình, đồng sự và chia sẻ với mình trong là 10 năm trời. Thì bây giờ ông trưởng giả đập bỏ chiếc bình. Thì câu chuyện này ý ta muốn kể là tình tri kỷ và hiểu với nhau, thân thiết với nhau. Ý thầy muốn nói là nếu mà các Phật tử trong gia đình mình mà bà con gần họ hay là anh chị em mà mình thân thiết được như vậy á thì mình sẽ được cái hạnh phúc rất là lớn.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe lời giới thiệu của Thượng tọa Minh Hội về khái niệm lục hòa hay còn gọi là sáu phép hòa kính.
Lục hòa là sáu phương pháp cư xử hòa hợp với nhau từ vật chất đến tinh thần để đồng đi đến sự là giải thoát. Theo nghĩa thế gian á, cái lục hòa của nhà Phật nó khác cái lục hòa của thế gian. Cái hòa của thế gian các tử thường thấy là thường nghe là ở thế gian đó là tạm hòa hay là ký hòa ước. Trong thời gian đó thì cái ký hòa ước này là mỗi bên đều coi như là trả lại để coi như là giữ cái thần là chuẩn bị cho mình mạnh hơn để mình chiến thắng nữa, đánh nữa. Cái là cái hòa ước của thế gian là tạm hòa gọi đánh nữa. Nhưng mà cái hòa cái nhà Phật nó cao xa lắm. Đây là hòa từ vật chất đến tinh thần, hòa để đi đến sự mục giải thoát coi là rốt ráo toàn diện. Cái quà của nhà Phật là vậy.
Thưa quý vị, phép hòa kính đầu tiên trong lục hòa đó là thân hòa đồng trú. Và các Phật tử chúng ta phải áp dụng sự hòa hợp về thân này như thế nào khi cùng sống trong một cộng đồng? Mời quý vị lắng nghe tiếp theo.
Thì bây giờ cái thứ nhất là thân hòa, thân hòa đồng trú. Thì các Phật tử thấy là thân hòa đồng ở một nơi, đồng lo một việc, chung vui chung sầu, những ngày tháng ở bên nhau, đừng trong chia rẽ, đừng sầu tức gian. Cho nên các Phật tử thấy là khi mà cái thân mà nó hòa thì các vị thấy thân hòa hợp trong một gia đình á, nếu mà mỗi thành viên đều là bất hòa, là chồng á thì coi như là không có hòa thuận với vợ, hay là vợ không có hòa thuận với chồng, thì cái gia đình này đó đi đến sự bất an. Cho nên cái sự hòa hợp đó theo cái ý nghĩa là các Phật tử thấy là trong mấy ngày nay chúng ta trở về đây tu học đó, là nói lên sự hòa hợp rất là quan trọng. Coi như là hòa hợp để cùng đi đến sự coi như là giải thoát. Thì thân hòa đó là cùng ở một nơi, cùng làm một việc, hay là đồng chia sẻ với nhau. Nếu mà mình nói thân hòa mà người khác làm việc gì đó, mình ở chung mình không làm á, mình để cho người ta làm hết á, thì cái chỗ này là mình không có hòa về thân. Cho nên nếu chữ hòa về thân hòa đồng trú thì coi như là mình sống trong một cái tập thể nào đó, đó là mọi người làm cái gì là chúng ta làm cái đó. Mọi người đi học thì mình đi học, mọi người đi thiền hành thì mình đi thiền hành, mọi người đi tụng kinh thì mình đi tụng kinh, thì mình tạo cái sự hòa hợp rất là thanh tịnh, đoàn kết, hay là thương yêu nhau. Chứ bây giờ là các Phật tử thấy mỗi người trong cái thành viên của chúng ta đây là 500 người mà thân không có hòa, rồi một người làm một theo một cái ý riêng của mình, rồi cái là chia chia năm sẽ bảy, chia thành nhóm này nhóm nọ rồi nói xấu với nhau á, thì nó không có nói là sự hòa hợp. Nên hòa hợp là chúng ta phải cùng làm tất cả mọi Phật sự trong một cái cộng đồng, hay là trong một cái nhóm, hay trong một đạo tràng, thì đây là biểu hiện sự cái sự hòa hợp về thân, là đồng chia sẻ, là chia chia ngọt sẻ bùi với người bạn của mình, với cái nhóm của mình, với cái tập thể của mình á, thì mới lên cái sự cái hòa hợp về thân. Nếu mình nói đến sự chia kỷ thì nó hơi coi như là hòa hợp nhiều.
Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Vâng, tiếp theo sau đây Thượng tọa Minh Hội sẽ chia sẻ về sự quan trọng trong cách nói năng để hòa hợp mọi người với nhau.
Đó là thân hòa. Phần thứ hai là khẩu, khẩu hòa vô chánh. Thì các Phật tử biết là lời nói nó rất là quan trọng, coi như nó có thể là biểu thị được cái tâm tư của mình. Cho nên nó là mình nói làm sao á, làm cho bạn bè của mình được là nghe êm tai, mát dịu. Nó là miệng ta là cánh hoa sen, một cây hé nở một hang thơm lừng, tiếng ta là gió mùa xuân, một khi thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Thì các Phật tử thấy là cái khẩu mình nó là rất coi như là rất quan trọng. Miệng hòa lời nói dịu dàng, ôn tồn chân thật lại là quý hơn. Khôn hơn ai chớ nói xa gần, những lời khiêu khích lại phần hơn thua. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Các Phật tử thấy không, cái lời nói ngon ngọt á, cái lời nói ngon ngọt á, nó mình nói nó không có tốn công, coi như là không có tốn tiền tốn bạc gì hết, nhưng mà các Phật tử thấy nó khó nói lắm. Mình chỉ cần nói cái lời ngọt ngào thôi, nhưng mà đôi khi mình nói không có được. À, cái khẩu hòa vô chánh này là mình, ý Phật cũng dạy mình là luôn luôn lúc nào mình cũng nói cái gì ra đó là làm cho người đối phương của mình thêm sự hoan hỷ, thêm sự an lạc và thêm sự hạnh phúc. Chứ mình đừng có nói châm nói chích, hay là nói trước nói sau, nói phải nói quấy, để làm cho người bạn mình đó là lúng túng và tăng thêm cái phiền não á, thì coi như là mình không nên nói. Tại vì Phật dạy mình đó là dầu với con vật á, mình cũng không lời không có được để mà nói những lời là coi như là rửa chuỗi nó, mà mình cần phải lấy lời ngọt ngào. Có câu chuyện các Phật tử cũng chắc thường biết rồi, có ông đó, ông có con coi như là con ngựa. Nhưng mà nếu mà một ngày đó, ngày nào đó mà ổng vì cái bực dọc của ổng á, ổng chửi nó đòi chết dầm, là ăn rồi mà không chịu làm việc á, thì cái ngày đó nó chạy ra là rất yếu, không có chạy giỏi. Nhưng mà ngày nào á mà ổng nói cái lời ngọt ngào này là con ngoan của ta, con giỏi lắm, con là lúc nào là cũng ngoan hiền, nói những lời ngọt ngào á, thì con ngựa nó chạy rất là nhanh. Thì tao tự thấy là cái lời nói nó rất là quan trọng. À, mình nói làm sao để mà cho người ta được an lành và hạnh phúc. Và trước khi nói á, người ta nói thường ra là đánh lưỡi 7 lần là vậy đó. Tại vì lời nói nó biểu hiện cho cái tâm tư của mình và biểu hiện cho cái hành động của mình. Cho nên mà mình vô tình á, nếu mình nói mà mình không suy nghĩ á, thì sẽ nói ra những điều xấu quái ác, làm cho người bạn của mình hay là người thân của trong gia đình mình đó có một cái sự là khó chịu và bất an. Cho nên thầy khi các Phật tử là mình cố gắng làm sao giữ được cái thân coi như là được là hòa và khẩu hòa. Tại vì đó là thân á là mình đồng chia sẻ và cùng làm các Phật sự, và cái khi mà mình ở chung sống nhau á thì mình có những lời, những lời lẽ tốt đẹp với nhau, để coi như là làm cho coi như là cùng đạt được cái hạnh phúc tốt đẹp.
Thưa quý vị khán thính giả, người ta thường nói tâm viên ý mã, vậy đấy, từng phút giây mà con người khởi lên hàng trăm ý nghĩ, những ý đó dẫn đến nghiệp tốt hoặc xấu, cho thấy để có được lời nói và hành động tốt thì việc đầu tiên là chúng ta phải khởi lên những ý nghĩ tốt. Do vậy, để có được sự thuận hòa trên dưới thì đều phải bắt nguồn từ những ý tưởng thống nhất tương quan với nhau.
À, cái thứ ba là ý hòa. Thường cái ý của mình đó thì các Phật tử biết rồi đó, là nó rất là lanh lẹ. Trong duy thứ học thường nói là công vi thủ, tội vi thôi. Nói về công á, là cái ý này nó cũng coi như là đứng đầu hết. Và nói về tội á, thì cái ý này nó cũng là đầu tiên hết. Vì ý hòa vui đẹp biết bao, bể đông tắc cạn, lời nào có sai. Cuộc đời sở dĩ trong gai, bởi không đồng ý, bởi lời hoài nghi. Nên các Phật tử thấy là khi mà mình cái ý của mình mà mình nó không có được thanh tịnh á, thì chúng ta coi như là nói sẽ không thanh tịnh và việc làm của mình cũng không thanh tịnh. Cho nên các Phật tử thấy muốn thân được là hòa nhã và khẩu được là hòa nhã, thì cái quan trọng của mình đó là cái ý của mình nó rất là thanh tịnh. À, phải được thanh tịnh thì ý mà thanh tịnh rồi á thì thân sẽ thanh tịnh và khẩu sẽ thanh tịnh.
Sự hòa kính cũng đòi hỏi từ việc đồng giữ những giới luật giống nhau cho các vị xuất gia cũng như hàng Phật tử tại gia. Mời quý vị lắng nghe chi tiết của phép hòa kính này qua lời giảng của Đại Đức Hạnh Tri.
Thì cái thứ tư là giới hòa đồng tu. Giới hòa là gì? Giới á, tức là những cái điều Phật dạy cho chúng ta ngăn cấm đệ tử của Ngài không có phạm vào. Tức là giới nghĩa là cấm ngăn. Ví dụ như là mình là người Phật tử đi, thì mình thọ mấy giới? Năm giới. Năm giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đó là năm giới. Đó. Thì chúng ta cùng năm giới ở đây, thì chúng ta đồng tu với nhau. Chứ không phải là cái người trong đó có người bốn giới, rồi người ba giới. Đều riêng cho cái người nào mà thân cận với thầy thì thầy cho năm giới, còn cái người nào mà không có thân cận thì thầy cho bốn giới rưỡi. Rồi là không phải như vậy. Thế mà là đệ tử Phật phát tâm thọ giới để tu học, để giải thoát thì đều được cái giới đồng nhau. Ví dụ như quý thầy chẳng hạn, quý thầy là biết bao nhiêu giới không? Vị tỳ kheo là 250 giới. Đó. Thì ai mà thọ tỳ kheo là 250 giới hết.
Tiếp theo đây là lời khuyên về sự chia sẻ kiến thức, một trong những phép để tạo sự hòa hợp.
Cái tiếp theo là về kiến hòa đồng giải. Kiến hòa đồng giải ở đây đó, kiến là gì? Là cái kiến thức á, cái sự thấy biết của mình á, cái kiến thức của mình hiểu, cái tri thức của mình hiểu, mình học, mình hiểu, mình đem cái sự hiểu biết của mình á, không phải mình đi khoe khoang, không phải mình đụng đâu của mình cũng nói pháp với đó, mà cái đó không gọi là kiến hòa đồng giải được, mà cái đó là cái sự khoe khoang thôi. Kiến hòa đồng giải đây là mình phải chia sẻ cái sự hiểu biết của mình đến với những người bạn cùng học. Ví dụ như mình vào chùa, người đi sau đó ta không biết thế nào là tụng kinh, thế nào khi vô đó không biết thế nào là đánh mõ, hoặc là lúc mà ngồi thiền chẳng hạn. Cái người mà đi trước đó biết là ngồi thiền, cái quý thầy hô canh xong quý thầy niệm Phật đầu tiên thì sao? Cái người là mình không có niệm theo, chừng cái thầy gì đó thầy mà hô canh nó dứt rồi đó thì mình mới niệm theo. Thì đó là cái cách. Thì cái người đi thường thường, cái người mà ta chưa có đi á thì ta nghe là ngưỡng lao đại chúng các tịnh tâm đồng niệm Phật, cái Nam Mô A Di Đà Phật, cái quý vị cũng cùng niệm với cái vị đó, tức là cái đó là nó không đúng với cái cách thức. Nè, tức là mình phải đợi cho cái vị mà hô canh đó ngưng rồi mình mới đại chúng mới hòa theo sao. Cái đó ví dụ vậy. Thì nếu mà cái người mà đi trước hiểu rồi á thì mình thấy cái người bạn của mình mới đi mà học lộn vậy, hoặc là nhiều khi mỗi sáng ngủ quên á, cứ như còn buồn ngủ á, còn mê ngủ á, cứ nghe máy máy vậy là niệm Phật, cái là cứ niệm theo thôi. Có vậy, hồi nhỏ mà thầy mà ở điệu là cứ vậy không? Thì như vậy á, là mình không có cười, không có chê, mà mình nhắc nhở, mình chỉ bài. Thì như vậy gọi là kiến hòa đồng giải.
Kính thưa quý vị, phép hòa kính cuối cùng là sự san sẻ đồng đều những lợi ích cho nhau.
Có cái lợi thì được chia ra đồng đều, không phải chỉ riêng ai mà được cái lợi riêng. Ví dụ như mà cái bữa cúng dường trai tăng quý thầy xong rồi á, và còn mấy cái mâm mà còn dư lại trên bàn chẳng hạn, thì mình kêu chị em cùng vào đây, ban nhà bếp cùng vào đây, mình chia sẻ bớt, mọi người cho mọi người mỗi miếng cùng chia ra. Đó là một cái hình thức lợi hòa đồng quân, chứ không phải mình cứ lén lén mình bỏ vô cái thác vậy mình đem về riêng mình. Hoặc là mình thấy người nào mà mà quen thân với mình, kêu mình làm hộ cái mình cho đi, thì với đó nó không lợi hòa đồng quân được, phải chia điều ra. À, cho dù cái đó là cái nhỏ thôi, ăn uống không tới đâu, nhưng mà nó thể hiện cái sự lợi hòa đồng quân. À, tại sao cái lúc mà làm thì chị kêu chị réo, thấy không, đặt kêu lên, bữa nay là tới 10 thỉnh 10 vị lên đây phải phụ với em này nọ, mà sao mà lúc mà coi như là xong hết rồi là lấy riêng một mình. À, cái đó không được, lợi hòa phải đồng quân, phải chia ra những cái nhỏ nhặt vậy thôi, nhưng mà nó nói lên cái tinh thần sống rất là cao đẹp. Nhờ những như vậy thì chúng ta mới sống lâu dài được với nhau. À, cái lợi ích cũng vậy, trong cuộc sống gia đình vợ chồng con cái cũng vậy, một cái nhỏ thôi mà chúng ta thể hiện được, chúng ta quan tâm được, thì cái cuộc sống á, trong nhà nó rất là đầm ấm, nó rất là êm đẹp. À, còn nếu á, cái nào mà được á, thì mình làm thinh làm thế, mình làm một mình, mà cái nào mà bắt đầu á, nó mà khó khăn tới nơi rồi đó, coi như là nó nước nó tới trôn rồi đó, thì mới la mới toán lên nhờ người này người kia, thì như vậy á, là người ta chỉ giúp mình một lần là người ta cuốn gói thôi, không có làm lâu dài với mình được.
Quý vị, chương trình sẽ được kết thúc bằng một đoạn văn gọi là Hiệp ước An Lạc, trích từ quyển Gieo trồng hạnh phúc của Thiền sư Thích Nhất Hạnh qua giọng đọc của Khánh Tiên. Kính chúc quý vị một tuần mới đầy an lạc trong ánh sáng của Phật Pháp.
Hiệp ước sống chung an lạc được trích đoạn trong cuốn Gieo trồng hạnh phúc của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Để sống chung với nhau hạnh phúc lâu dài, để tiếp tục xây dựng tình thương và sự hiểu biết, chúng con, những người ký tên dưới đây, xin nguyện cam kết và thực tập đúng theo những điều khoản sau đây. Điều khoản 1 dành cho người đang chịu đau khổ và sự giận hờn. Điều thứ nhất, không nói hoặc làm bất cứ điều gì có thể tạo thêm đổ vỡ và làm cho cái giận của hai bên lớn thêm. Điều thứ hai, không đè nén cái giận xuống, không đàn áp sự giận hờn của mình. Thứ ba, nắm lấy hơi thở, thực tập hơi thở chánh niệm, quay về nương tựa hải đạo tự thân. Thứ tư, cho người kia biết một cách bình tĩnh là mình đang giận và đang khổ. Trong thời gian, hạn tối đa là 24 tiếng đồng hồ. Điều thứ năm, bình tĩnh, xin hẹn gặp người kia vào tối thứ sáu để cùng nhìn lại vấn đề cho rõ. Điều thứ bảy, nếu chưa được bình tĩnh, để có thể nói thẳng, thì có thể điền vào mẫu giấy báo tin, gọi là giấy hẹn, mẫu đính kèm theo đây, và đưa cho người kia. Điều thứ bảy, đừng tự ái nói, tôi đâu có giận, có sao đâu, tôi có khổ gì đâu mà giận, không có gì đáng cho tôi giận. Điều thứ tám, trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, lái xe hoặc làm việc thực tập hơi thở chánh niệm và quán chiếu sâu sắc để thấy, đôi lúc tôi cũng thiếu chánh niệm, thiếu khéo léo. Tôi đã từng làm cho người kia buồn khổ nhiều lần vì tạp khí của tôi. Hạt giống của sự giận hờn trong tôi là nguyên nhân chính làm tôi đau khổ. Người kia chỉ là người tưới tẩm hạt giống giận hờn trong tôi. Người kia cũng đang khổ cho nên mới làm như vậy. Chừng nào người kia còn khổ, chừng ấy tôi vẫn chưa có được an toàn và hạnh phúc. Điều thứ chín, nếu thấy được sự vụng về và thiếu chánh niệm của mình, hãy tìm cách xin lỗi ngay người kia, đừng đợi đến chiều thứ sáu. Điều thứ mười, nếu tối thứ sáu mà còn chưa đủ bình tĩnh, thì xin lời hẹn đến thứ sáu tuần sau. Khoản thứ hai, người có trách nhiệm về việc làm người kia giận hờn. Điều thứ nhất, thấy người kia giận, đừng chế nhạo. Phải tôn trọng cảm thọ của người ấy và để cho người ấy đủ thì giờ lấy lại sự an tịnh. Điều thứ hai, đừng ép người kia phải giải bài liền về cái giận của người ấy. Điều thứ ba, nói với người kia là mình đã nghe hoặc đã biết rằng người kia giận. Bằng lời nói hoặc bằng cách viết trên một mảnh giấy và hứa với người kia rằng mình sẽ có mặt vào chiều thứ sáu. Trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, lái xe hoặc làm việc, thực tập hơi thở chánh niệm và quán chiếu sâu sắc để thấy. Trong tôi cũng có những hạt giống của sự không dễ thương, của sự bực bội và hờn giận. Tạp khí trong tôi đã có nhiều phen gây ra đau khổ cho người kia. Tôi tưởng làm cho người kia khổ thì tôi sẽ bớt khổ và tôi đã lầm. Làm cho người kia khổ, tôi cũng làm cho tôi khổ theo. Điều thứ năm, nếu thấy được sự vụng về và thiếu chánh niệm của mình, hãy tìm cách xin lỗi ngay, đừng chờ đợi tới thứ sáu. Xin lỗi mà đừng tìm cách biện bạch. Trước sự chứng minh của Đức Thế Tôn và với niềm lực của Tăng Thân, chúng con xin nguyện thực tập theo những điều khoản của hiệp ước này. Cầu xin Tam Bảo gia hộ cho chúng con có đủ niềm tin và sự sáng suốt. Chúng con nguyện nương tựa Phật Thân, Pháp Thân và Tăng Thân để thực